Ngô Quyền, sinh năm 898, mất năm 944.
Tiền Ngô Vương lấy quân mới họp của nước Việt ta, đánh tan cả trăm vạn quân của Lưu Hoàng Tháo, mở nước và xưng vương, làm cho bọn người Bắc không dám sang nữa. Có thể nói là Tiền Ngô Vương một lần nổi giận mà khiến cho trăm họ được yên. Mưu đã giỏi mà đánh cũng giỏi. Tuy chỉ mới xưng vương, chưa lên ngôi hoàng đế, cũng chưa đặt niên hiệu, nhưng quốc thống của ta cơ hồ đã được nối lại rồi vậy. Theo Lê Văn Hưu, 1230-1322. Một nhỏ, vài nét về tiểu sử. Ngô Quyền người đất Đường Lâm, đất này nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Nơi đây hiện còn có lăng và đền thờ Ngô Quyền. Về tiểu sử của Ngô Quyền, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ, Quyển 5, tờ 20p, chép rằng thân phụ của Ngô Quyền là Ngô Mân, làm chức châu mục ở Bản Châu, tức Châu Đường Lâm. Khi vua mới sinh, đầy nhà có ánh sáng lạ. Vua có ba nốt ruồi ở lưng, dáng mạo thật khác thường. Thầy bói cho là có tướng tốt, có thể làm chúa cả một phương. Vì thế, thân phụ của vua mới đặt tên cho vua là Quyền. Vua lớn lên, khôi ngô tuấn tú, mắt sáng như chớp, dáng đi như hổ, gồm đủ trí và dũng, sức có thể nâng được vạt lớn. Vua từng làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ, cũng tức là Dương Diên Nghệ, người đứng đầu chính quyền độc lập và tử chủ từ năm 931 đến năm 937. Được Dương Đình Nghệ gả con gái cho, đồng thời trao quyền cai quản vùng Ái Châu, tức vùng thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Các bộ chính sử cũ đều chép rằng Dương Đình Nghệ có người con nuôi tên là Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn là kẻ bất hiếu, bất nghĩa và bất trung, kẻ bạo ngược hiếm thấy trong lịch sử. Tháng 3 năm Đinh Dậu, 937, Kiều Công Tiễn đã giết chết Dương Đình Nghệ rồi đoạt lấy chức quyền. Căm phẫn trước hành động đó, tháng 12 năm Mậu Tuất, 938, từ Ái Châu, Ngô Quyền đã đem quân ra hỏi tội Kiều Công Tiễn. Hoảng sợ trước lực lượng của Ngô Quyền, Kiều Công Tiễn đã sai sứ đem của cải sang đút lót cho vua nước Nam Hán để cầu cứu. Nam Hán nhân đó cho quân xâm lược nước ta. Ngô Quyền lập tức giết chết Kiều Công Tiễn, chặt đứt chỗ dựa nguy hiểm của quân xâm lăng. Đồng thời, đánh trận quyết chiến chiến lược với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, cũng vào tháng 12 năm 938, quét sạch kẻ thù ra khỏi bờ cõi. Mùa xuân năm Kỷ Hợi, 939, Ngô Quyền xưng vương, lập triều nghi, đặt phẩm phục, dựng nền độc lập và tự chủ, đóng đô ở Cổ Loa. Về việc làm sau, chiến thắng của Ngô Quyền, sử thần Ngô Sĩ Liên nhận xét. Tiền Ngô Vương nổi lên, không chỉ có công thắng trận mà còn đặt trăm quan, chế định triều nghi và phẩm phục. Có thể nói là có tầm vóc của đấng đế vương. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ, Quyển 5, tờ 21. Năm Giáp Thìn, 944, Ngô Quyền mất, hưởng thọ 46 tuổi. Không rõ Ngô Quyền có tất cả bao nhiêu người con, nhưng có hai người con trai được sử sách chép tới. Một là Ngô Xương Văn, do bà Dương Thị Như Ngọc, con gái của Dương Đình Nghệ sinh hạ, chưa rõ là vào năm nào. Năm 951, Ngô Xương Văn lên ngôi. Trước đó, từ năm 944 đến năm 950, ngôi vua bị em vợ của Ngô Quyền là Dương Tam Kha chiếm đoạt, xưng là Nam Tấn Vương. Năm 965, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn chết khi đi đánh dẹp ở vùng đất thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay. Người con trai thứ hai của Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập. Ngô Xương Ngập là anh của Ngô Xương Văn. Nhưng khi Dương Tam Kha chiếm ngôi, Ngô Xương Ngập phải chạy đi lánh nạn. Vì thế, phải đến cuối năm 951, Ngô Xương Ngập mới gặp được em đón về. Cả hai anh em cùng làm vua, sử gọi đó là thời Hậu Ngô Vương. Ngô Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương, nhưng chỉ ở ngôi được 3 năm thì mất, vào năm 954, vì bị bệnh. Các con của Ngô Quyền đều không phải là những người có tài cầm quân và trị nước. Vì thế, loạn lạc đã liên tiếp xảy ra ngay khi họ còn ở ngôi. Sau khi Thiên Sách Vương, rồi Nam Tấn Vương lần lượt qua đời, đất nước lâm vào một thời kỳ hỗn chiến ác liệt giữa các thế lực cát cứ. Sử gọi đó là thời Loạn 12 Sứ Quân. Năm Đinh Mão, 967, Đinh Bộ Lĩnh mới dẹp được cuộc hỗn chiến tương tàn này. Hai nhỏ, Ngô Quyền với trận quyết chiến chiến lược ở Bạch Đằng năm Mậu Tuất, 938. Vài nét về Nam Hán. Kẻ bị Ngô Quyền đánh cho đại bại là quân Nam Hán. Vậy, Nam Hán là ai? Mưu đồ cụ thể của quân Nam Hán đối với nước ta lúc bấy giờ như thế nào? Chính sử của Trung Quốc cho hay, năm Đinh Mão, 907, nhà Lương sụp đổ, Trung Quốc lâm vào một thời kỳ loạn lạc, sử gọi là thời Ngũ Đại Thập Quốc, nghĩa là năm đời 10 nước. Ngũ đại gồm Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Còn thập quốc thì gồm có nước Ngô do Dương Hành Mật lập nên ở vùng An Huy Trung Quốc ngày nay, Tiền Thục do Vương Kiến lập nên ở vùng Tứ Xuyên của Trung Quốc ngày nay, Ngô Việt do Tiên Cù lập nên ở vùng Chiết Giang của Trung Quốc ngày nay, nước Sở do Mã Ân lập nên ở vùng Hồ Nam của Trung Quốc ngày nay, nước Mân do Vương Thẩm Tri lập nên ở vùng Phúc Kiến của Trung Quốc ngày nay, Nam Hán do Lưu Ẩn lập nên ở vùng Quảng Đông của Trung Quốc ngày nay, Nam Bình do Cao Bảo Dung lập nên ở vùng Hồ Bắc của Trung Quốc ngày nay, Hậu Thục do Mạnh Tri Tường lập nên cũng ở vùng Tứ Xuyên của Trung Quốc ngày nay, Nam Đường do Lý Thăng lập nên ở vùng Giang Tô của Trung Quốc ngày nay, Bắc Hán do Lưu Sùng lập nên ở vùng Sơn Tây của Trung Quốc ngày nay. Như vậy, trong số 10 nước kể trên, Nam Hán là nước có chung đường biên giới với nước ta. Qua lại nước ta dù là bằng đường bộ hay đường biển đều thuận tiện. Vua sáng nghiệp của Nam Hán là Lưu Ẩn, cũng tức là Lưu Nghiễm, Lưu Im, Lưu Thiệp hay Lưu Cung, vốn là kẻ kiệt hiệt. Nam Hán có tiềm lực khá mạnh. Tháng 7 năm Canh Dần, 930, vua Nam Hán từng sai tướng Lý Khắc Chính, cũng có sách chép là Lương Khắc Chính, đem quân sang xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến do Khúc Thừa Mỹ lãnh đạo bị thất bại. Nước ta bị quân Nam Hán thống trị từ cuối năm 930 đến cuối năm 931. Tháng 12 năm 931, vì bị Dương Đình Nghệ đem quân từ Ái Châu, Thanh Hóa ra tấn công bất ngờ và dồn dập, chúng mới tháo chạy về nước. Thời Dương Đình Nghệ đứng đầu chính quyền độc lập và tự chủ. Từ cuối năm 931 đến đầu năm 937, Nam Hán cũng từng nuôi ham vọng xâm lăng nước ta, vừa để có thể bành trướng xuống phương Nam, vừa rửa mối nhục thất bại như đã nói ở trên. Nhưng chúng chưa có cơ hội thực hiện. Cuối năm Mậu Tuất 938, nhân được Kiều Công Tiễn cầu cứu, Nam Hán liền quyết chí sang đánh nước ta lần thứ hai. Bấy giờ, Nam Hán không phải là nước lớn, nhưng ta lại là một nước nhỏ, đất đai đại để mới từ vùng Quảng Bình trở ra mà thôi. Tính chất nguy hiểm của cuộc xâm lăng này không phải chỉ ở có từ phía quân Nam Hán, mà còn có cả ở phía lực lượng phản dân hại nước do Kiều Công Tiễn cầm đầu. Vua Nam Hán tự mình soạn thảo kế hoạch, bất chấp mọi lời can ngăn của quan lại dưới quyền. Con trai của vua Nam Hán là Vạn Vương Lưu Hoàng Thao được cử làm tướng tổng chỉ huy quân xâm lăng. Bản thân vua Nam Hán thì điều thêm quân ra đóng ở Hải Môn, vùng Tây Nam, huyện Bắc Bạch, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày nay, để làm thanh viện. Quần thần vẫn tiếp tục can ngăn, vua Nam Hán bèn đến hỏi ý của quan giữ chức, Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích, và Tiêu Ích đã trả lời một cách rất khôn ngoan, vừa không làm phật lòng vua Nam Hán, vừa có thể giữ yên thân mình. Tiêu Ích nói, đây mưa dầm đã mấy tuần, mà đường biển thì xa xôi và nguy hiểm. Trong khi đó, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể nào kinh xuất được. Đại quân của ta phải tiến một cách thận trọng và chắc chắn. Tốt nhất, hãy nên dùng người hướng đạo đi trước, rồi sau hãy cất quân đi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ, Quyển 5, tờ 19. Nhưng vua Nam Hán vẫn không nghe theo lời khuyên của Tiêu Ích. Tháng 12 năm Mậu Tuất, 938, quân Nam Hán rầm rộ vượt biển tiến vào nước ta qua ngã sông Bạch Đằng. Bạch Đằng là một con sông ngắn nhưng rất rộng và sâu. Sông vốn có tên nôm là sông Rừng. Nhưng vì sông này thường có sóng bạc nổi lên, nhân đó mới có tên chữ là Bạch Đằng. Cửa sông Bạch Đằng xưa nay đều có tên là cửa Nam Triệu. Cũng vì thế, con sông này còn có tên là sông Nam Triệu. Tuy nhiên, cửa Nam Triệu thời Ngô Quyền nằm ở vị trí sâu hơn, vào khoảng ngã ba của sông Cấm và sông Bạch Đằng hiện nay. Sở dĩ có sự khác biệt này là vì sự vận động địa chất dẫn đến sự biến đổi địa hình của vùng Đông Bắc nước ta trong hơn 1.000 năm qua. Từ vùng biển Đông Bắc, Bạch Đằng là con sông tiện lợi nhất để thủy quân có thể men theo đó mà tiến sâu vào lãnh thổ nước ta. Trận Bạch Đằng. Cuối năm 938, để cứu nguy cho vận nước, Ngô Quyền đã có hai quyết định quan trọng. Một là trị Kiều Công Tiễn, kẻ đã giết hại Dương Đình Nghệ. Và sau đó đã cam tâm đi cầu cứu quân Nam Hán. Giết Kiều Công Tiễn, tức là tiêu diệt chỗ dựa của quân xâm lăng. Giết Kiều Công Tiễn, tức là để bảo vệ đạo lý và nghĩa khí của dân tộc. Giết Kiều Công Tiễn, cũng tức là để tạo ra sự ổn định hậu phương trước khi đại quân xuất trận. Hai là Ngô Quyền đã vạch kế hoạch đánh gục quân Nam Hán xâm lăng. Binh pháp cổ thường nhấn mạnh câu tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng. Nghĩa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Những ghi chép của sử cũ cho thấy, Ngô Quyền đã biết rất rõ mưu đồ của quân Nam Hán lúc bấy giờ. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ Quyển 5 tờ 19, chép rằng Ngô Quyền nghe tin Hoàng Thao sắp đến, liền nói với các tướng dưới quyền rằng Hoàng Thao là đứa trẻ khờ dại, hắn đem quân từ cõi xa đến, lính tráng đều mỏi mệt. Đã thế, lại nghe tin Kiều Công Tiễn đã bị giết rồi. Mất cả nội ứng, hẳn nhiên là chúng đã bị mất vía từ trước. Ta nay lấy quân khỏe mạnh để đánh quân mỏi mệt, ắt là phải phá được. Nhưng bọn chúng lợi thế ở chuyến thuyền, nếu ta không lo phòng bị trước thì chưa biết sẽ ra sao. Nay, nếu ta sai người đem cọc lớn, vật nhọn và bịch sắt, ngầm đóng sẵn ở cửa biển, rồi nhân khi nước triều lên cao, che khuất bãi cọc mà dụ cho chiến thuyền của chúng đến vào, thì sau đó ắt sẽ dễ bề chế ngự, quyết không cho chiếc nào chạy thoát. Xưa nay, cửa sông Bạch Đằng đều rất sâu, có chỗ sâu đến 18 mét. Độ sâu ấy không cho phép đóng cọc theo lối giăng ngang mà chỉ có thể đóng ở hai bên mé sông, nơi thuyền bè thường xuôi ngược. Công việc dựng bãi cọc gỗ vạc nhọn và bịch sắt được tiến hành khẩn trương nhưng cũng rất công phu. Hàng ngàn người được huy động đi đốn cây, hàng trăm thợ được điều đến để bịt sắt vào cọc gỗ. Đông đảo quân sĩ đã tham gia vào việc tạo dựng bãi cọc này. Trước khi giao chiến với Hoàng Thao, Ngô Quyền đã nghiên cứu rất kỹ về chế độ thủy văn của sông Bạch Đằng, và chính phần hiểu biết quan trọng này đã dự phần không nhỏ vào thắng lợi chung. Sau khi hoàn tất bãi cọc gỗ, Ngô Quyền đã bố trí lực lượng như sau. Đại binh của Ngô Quyền bố trí ở ngay phía sau bãi cọc gỗ, tất cả được may phục sẵn trong những lùm cây mọc đầy ở ven sông. Phía tả ngạn sông Bạch Đằng là đạo quân do Dương Tam Kha, con Dương Đình Nghệ, em vợ của Ngô Quyền chỉ huy. Phía hữu ngạn là đạo quân do Ngô Xương Ngập, con trai của Ngô Quyền và tướng Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy. Vị tướng trẻ có tài bơi lội và rất thông thuộc sông nước Bạch Đằng là Nguyễn Văn Tố, được giao nhiệm vụ ra phía trước bãi cọc để khiêu chiến. Về diễn biến của trận Bạch Đằng, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ quyển 5 tờ 19 và 20 chép như sau. Định xong kế sách rồi, Ngô Quyền bèn cho đóng cọc gỗ hai bên cửa sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, rồi giả thua để dụ địch đuổi theo. Bọn Hoàng Thao quả nhiên tiến nhanh vào. Khi chiến thuyền của chúng đã nằm hết trong bãi cọc, thì thủy triều cũng vừa rút, khiến cho cọc nhô dần lên. Bấy giờ, Ngô Quyền mới tung quân ra, ai nấy cũng đều liều chết để chiến đấu. Nước triều rút quá nhanh, quân Hoàng Thao trở thuyền không kịp, nên đều vướng cọc mà lật úp. Lũ giặc rối loạn rồi tan vỡ. Quân lính chúng bị chết đuối có hơn một nửa. Ngô Quyền thừa thắng đánh đuổi rất gấp, bắt được Hoàng Thao, đem giết đi. Vua Nam Hán, đóng ở Hải Môn, nghe tin dữ, liền thương khóc, thu nhặt tàn quân của Hoàng Thao tháo chạy đến và rút về. Vua Nam Hán cho rằng, tên mình là Lưu Cung thật đáng ghét lắm vậy. Danh thơm còn mãi với Thiên Thu. Trận Bạch Đằng năm 938 là một trong những trận thủy chiến xuất sắc của lịch sử nước nhà. Với chiến thắng này, Ngô Quyền đã đè bẹp hoàn toàn tham vọng bành trướng xuống phương Nam của Nam Hán, khẳng định một cách hiên ngang kỷ nguyên độc lập và tự chủ của nước nhà. Với chiến thắng này, Ngô Quyền thực sự trở thành một anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự của nước nhà. Ngô Quyền đã để lại cho hậu thế những kinh nghiệm vô giá trong tổ chức và chỉ huy thủy chiến. Ông là người đầu tiên dùng bãi cọc, và cũng là người đầu tiên biết tận dụng thủy triều vào trận mạc. Trận Bạch Đằng năm 938 là một trong những trận mẫu mực của sự hợp đồng tác chiến giữa thủy binh với bộ binh. Cũng là một trong những trận mẫu mực của sự kết hợp hài hòa giữa mai phục và tấn công tiêu diệt. Từ trận Bạch Đằng, tên tuổi và sự nghiệp của Ngô Quyền chói sáng trong sử sách và trong ký ức bất diệt của thế hệ nhân dân ta. Trong Việt Sử Tiêu Án, Ngô Thì Sĩ 1726-1780 viết: nếu không có trận đại thắng này, thì nhuệ khí của bọn Lưu Nghiễm vẫn còn, và cái cơ bị ngoại thuộc lại dần dần nổi lên. Cho nên, trận Bạch Đằng chính là gốc rễ của sự khôi phục quốc thống. Sau này, các đời Đinh, Lê, Lý, Trần cũng được nhờ ở dư âm của sự oanh liệt ấy. Võ công hiển hách của Ngô Quyền thực ra là để tiếng thơm đến muôn đời, chứ đâu phải chỉ sáng rỡ trong nhất thời đâu. Sau thất bại thảm hại ở Bạch Đằng, nước Nam Hán vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển thêm một thời gian nữa. Nhưng trong suốt thời gian đó, chúng không dám bén mảng đến nước ta. Nhận xét về thực trạng của Nam Hán lúc bấy giờ, sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Lưu Cung tham đất của người, muốn mở rộng bờ cõi, nhưng đất không lấy được mà lại để mất đứa con của mình. Đã thế, còn gây hại cho dân. Mạnh Tử nói: đem cái mình chẳng yêu mà hại cái mình yêu. Đại để là như thế này chăng?